sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 51 này có tựa đề là 10 ngày đầu tiên của chương trình học tập cải tạo 10 ngày. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước, giữa tháng 6 1975, báo Sài Gòn Giải Phóng cũng như các phương tiện truyền thông khác đăng thông cáo về việc trình diện học tập cải tạo.
Trường Ta Be vào một buổi chiều hè oi ả, gợi cho Long nhớ đến một buổi chiều oi ả khác 13 năm về trước, khi chàng vừa tập tễnh những bước đầu trong cuộc đời sinh viên của mình. Đậu tú tài ở Đà Lạt, chàng thanh niên 18 tuổi, tràn đầy nhựa sống, về Sài Gòn ghi danh học đại học với biết bao ước vọng về tương lai. Một vị sư huynh La San là thầy cũ ở Đà Lạt cho chàng ở tạm vài ngày cũng trong trường Ta Be này, trước khi tìm ra chỗ ở trọ. Năm đó trường cũng vắng vẻ như bây giờ vì nghỉ hè, học sinh nội trú đã về nhà hết. Hôm nay trở lại đây trình diện học tập cải tạo, trong một thoáng Long quên cái phũ phàng của hiện tại để đắm mình trong khung cảnh của thời tuổi trẻ ngây thơ đó, làm như thời gian đã ngưng đọng từ 13 năm qua. Vẫn hàng cây cổ thụ rợp bóng mát trên đường Nguyễn Du, vẫn dãy nhà đồ sộ với lối kiến trúc xưa của người Pháp để lại, vẫn cái cổng sắt lớn cho xe hơi, cổng sắt nhỏ cho người đi bộ. Nhưng cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng đó tan biến ngay khi Long bước qua cổng nhỏ vào trong trường. Người gác cổng xưa không còn nữa, thay vào đó là mấy người bộ đội, đầu đội nón cối, chân đi dép dâu.
Một cái bàn bày chắn lối đi, người bộ đội ngồi sau cái bàn ghi tên Long vào một cuốn sổ, rồi hỏi Long giấy tờ tùy thân. Chàng đưa thẻ kiểm tra, người bộ đội ghi chi tiết vào sổ, cất thẻ vào trong ngăn kéo và nói: từ giờ trở đi anh không cần giấy tờ của Ngụy cấp cho anh nữa. Anh còn giấy tờ gì khác không? Chàng không mang theo giấy tờ gì khác, bằng lái xe chàng cố ý để ở nhà. Anh có mang theo vũ khí hay dao kéo vật dụng sắc nhọn không? Dĩ nhiên, Long chẳng dại gì đem những thứ quốc cấm đó vào làm gì. Chàng chợt khám phá ra là giờ đây mình không còn bất cứ giấy tờ gì trong người nữa cả. Long trở thành một sinh vật vô danh trong cái xã hội mới này. Chàng nghĩ thầm, cái quan trọng là quyền công dân mình còn bị tước đoạt, xá chi ba cái giấy tờ lẻ tẻ. Nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn gợi lên một chút quặn thắt. Xong thủ tục ghi tên mà bây giờ gọi là đăng ký, Long bắt đầu làm quen với những từ ngữ mới. Chàng vác ba lô đi vòng qua bàn kiểm soát, bước vào sân trường Ta Be. Sau khi vẫy chào cậu em của Mai còn đứng ngoài đường nhìn vào, Long chở cậu em này đến đây bằng chiếc xe đạp mini để có người đem xe về. Lúc ở nhà, Mai muốn đi theo nhưng chàng không cho, bảo ở nhà chung con. Quân chưa đầy 5 tuổi, Quyên thì mới hơn 3 tuổi. Khi thấy Mai bắt đầu nước mắt chạy quanh, chàng nói: em đừng lo, đi nhìn đi cắm trại chứ có gì đâu. Em ráng một mình lo cho con, 10 ngày anh lại về. Chàng không muốn có cảnh chia tay bịn dịn ở trường Ta Be, nên không muốn Mai đến tận nơi tiễn chân mình.
Nàng năn nỉ chàng mang theo lọ dầu cù la và ít thuốc nhức đầu đau bụng, nhưng chàng cũng không chịu. Em không sợ các bạn anh tụi nó cười cho à? Đi như đi cắm trại mà mang theo thuốc men lỉnh kỉnh. Nhưng trái lại, chẳng có mang theo một món đồ khác, chắc không ai có. Đó là một cái túi ngủ màu xanh nước biển, có hoa nhỏ li ti rất đẹp. Loại túi chỉ dùng ở xứ lạnh. Ở Sài Gòn có ai dùng nó làm gì? Cái túi được cuốn thật chặt cho nhỏ lại, nhưng cũng không thể bỏ trong ba lô, phải buộc bên ngoài. Tuy chỉ là loại mỏng, nhưng khi trời lạnh có thể dùng làm chăn đắp. Còn bình thường, lót nằm như tấm đệm mỏng rất tốt. Chính cái túi ngủ này mới là đề tài để các bạn chế giễu, đi học tập cải tạo mà còn mang theo đồ dùng tiểu tư sản. Nhưng đó là chuyện về sau. Còn vào buổi chiều ngày thứ hai, 23 tháng 6 này, Long đang lững thững trong sân trường Tabe. Đây là sân trước, cũng là sân danh dự dùng cho các buổi lễ. Còn sân sau mới dùng làm sân chơi cho học sinh. Sân trước vuông vắn, có cây to rợp mát, có thảm cỏ xanh mướt, có ghế đá dọc lối đi. 13 năm trước chàng cũng đã ngồi trên một ghế đá này bên cạnh người thầy cũ phân tích cho chàng những lợi điểm của ngành dược khoa. Chàng ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc, không thấy gì khác cả. Hình như cuộc đổi đời vẫn chưa thấm được qua các bức tường kiên cố của khu nhà cổ này.
Trong sân có từng nhóm người túm năm tụm ba nói chuyện sầm xì, càng ngày càng đông thêm với những người mới từ ngoài cổng vào. Cũng có những tay lững thững một mình như Long. Nhiều người nhìn chàng chăm chú, chắc họ nghĩ sao lại có tên trông chẳng phải Việt Nam tí nào mà cũng vào đây trình diện học tập cải tạo. Chàng lại nhớ mối hôm trước khi đi vào một con hẻm ở Thị Nghè thăm người bạn, mấy đứa con nít sầm xì liên xô. Thì ra chàng bây giờ đã thành cố vấn Nga sau khi đã là cố vấn Mỹ, và trước đó nữa là tê lây ăn khoai cả vỏ. Đang còn mải mê suy ngẫm về thân phận mình, muốn được yên thân làm người Việt Nam mà không được, bỗng chàng nghe gọi Mạc Ta. Không phải tên gọi Việt Nam là Long, mà gọi tên Tây Mạc Ta rõ ràng. Quay lại, Long xiết bao vui mừng khi nhận ra Vinh đang đi cùng với một bạn khác. Khi còn sinh viên, Vinh cùng cư xá Đắc Lộ như Long. Thời đó trong cư xá có vài người bạn cùng học với Long ở Đà Lạt, nên biết tên Tây và gọi Long bằng tên Mạc Ta, nên các bạn khác bắt chiếc gọi theo cho có vẻ lạ tai. Giờ đây Vinh là bác sĩ, cũng biệt phái như Long, làm việc tại bệnh viện cảnh sát. Vinh giới thiệu với Long người bạn cũng vừa gặp lại trong sân trường Ta Be này, đó là Hòa, cũng là cựu sinh viên Đắc Lộ. Nhưng Long không biết, vì Hòa lấy vợ sớm nên ra khỏi cư xá trước khi Long vào. Hòa là bác sĩ biệt phái làm việc tại bệnh viện Nhi Đồng.
Cả ba đều mừng rỡ gặp lại nhau trong hoàn cảnh khó khăn này, giữa bao nhiêu khuôn mặt xa lạ. Ý tưởng đầu tiên đến với cả ba người là phải ráng làm sao sống gắn bó với nhau trong thời gian học tập cải tạo này. Vì đã từng biết nhau từ thời sinh viên, đã được hấp thụ cùng một đường hướng giáo dục cũng như trình độ học vấn, nên cả ba người bạn nghĩ đó là những yếu tố căn bản vững chắc để sống hòa hợp trong môi trường xa lạ này. Hòa lớn tuổi nhất trong ba anh em, nói lên điều này trước tiên, Long và Vinh đồng ý ngay phải tìm cách cùng chung một đội khi bắt đầu có tổ chức. và chỉ lát sau có lệnh tập họp trong sân. Hai bộ đội ra lệnh mọi người xếp hàng, mỗi hàng dọc 10 người. Các anh được sắp xếp theo tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam. 10 người họp thành một A, 4 A họp lại một B gồm 40 người, 3 B họp thành một C gồm 120 người. Long, Vinh và Hòa đứng vào chung một hàng dọc 10 người, được đặt tên là A7. Sau đó, mọi người di chuyển vào trong một nhà chơi rộng để nghe những lời đầu tiên của một bộ đội mà sau này sẽ gọi là quản giáo. Các anh đều tự nguyện đến đây để học tập cải tạo. Cách mạng sẽ xem xét khoan hồng với các anh vì sự tự nguyện này. Trong suốt thời gian dài sống dưới chế độ Mỹ ngụy, đầu óc các anh đã bị méo mó vì những tuyên truyền láo khoét của ngụy quyền. Các anh đã có tội với nhân dân, có thể là tội tày trời nữa là khác, mà có khi các anh không biết. Nhưng cách mạng luôn luôn chủ trương khoan hồng với những ai chót lầm đường lạc lối, nhưng giờ đây biết thực tâm hối cải. Và vì vậy, các anh đến đây học tập cải tạo để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Và cứ thế tiếp tục trong gần nửa giờ đồng hồ. Sau cùng, người quản giáo hỏi, có ai có câu hỏi gì không? Mọi người im phăng phắc. Lòng thở phào nhẹ nhõm vì không ai thắc mắc gì cả. Kinh nghiệm trong một đám đông như thế, thường có một vài phần tử không giống ai, cứ phải đặt câu hỏi, kéo dài thời gian chịu đựng lải nhải của mấy cái máy nói. Nhiều khi chẳng có gì cần phải hỏi, cũng cứ hỏi.
Sau diễn văn mở đầu, mỗi A phải chọn ra một A trưởng. Nếu không có ai tình nguyện, thì một người sẽ bị chỉ định. Vinh và Long đề nghị Hoa làm A trưởng. Vinh giới thiệu với 7 người còn lại. Bác sĩ Hòa tương đối lớn tuổi hơn trung bình các thành viên khác của A. Mọi người chấp nhận, và Hòa cũng nhận lãnh trách nhiệm, mặc dù biết trước là những chức vụ như thế chỉ gây phiền toái cho cá nhân mình, nhưng cũng là một cách giúp ích cho cả 10 người trong A nếu mình khéo léo trong cách điều hành. Sau đó các A được đưa lên lầu vào các lớp học của trường Ta Be. Mỗi người tìm cái ghế dài hay góc phòng để ngủ qua đêm. Rồi các A trưởng được gọi lên cho biết nếu ai cần mua bánh mì thịt thì đưa tiền, sẽ có người đi mua về ăn tối. Qua một đêm, ngày hôm sau thứ ba, 24 tháng 6, số người tiếp tục đến trình diện đông hơn ngày đầu và cũng được hàng ngũ hóa thành những A 10 người. Đêm hôm đó khoảng 3 giờ sáng, có tiếng xe cam nhông ngoài đường và tiếng người nhốn nháo dưới sân. Long thức giấc, ra ngoài hành lang nhìn xuống thì thấy rất đông người mới vào sân. Sáng hôm sau được biết đó là những sĩ quan cấp úy biệt phái như Long trình diện ở trường Nguyễn Bá Tòng. Sau 2 ngày ở đấy, nay tập trung về trường Ta Be. Nhân số tại đây bây giờ đông gấp bội, các quản giáo quyết định tổ chức lại các A. Cũng may là Long vẫn ở chung một A với Vinh và Hòa, và lại có dịp làm quen thêm một bác sĩ mới đến làm môn, cùng rủ chung vào một A. Môn có chung với Long một đặc điểm hiếm thấy trong môi trường này, đó là cả hai đều là Tây Lai. Nhưng ngoài ra, hai người không có gì giống nhau nữa cả. Môn xuất thân từ một gia đình danh giá và giàu có, học y khoa bên Pháp về, dáng người bệ vệ, cùng chiều cao như Long nhưng chắc phải 80 kg là ít, trong khi Long chỉ có 60.
Thấm thoát 3 ngày trôi qua ở trường Ta Be, chưa thấy đả động gì đến học tập cải tạo cả. Mọi người đều sốt ruột, và bắt đầu đặt câu hỏi. Người ta nói mình phải chờ, nhưng chờ gì? Các anh đừng lo, cách mạng lo cho các anh. Rồi câu hỏi mọi người đều đặt ra: thế 3 ngày này có kể vào 10 ngày không? Đa số nghĩ là không, vì đã bắt đầu học tập gì đâu mà kể. Qua hôm sau thì không khí ngột ngạt đã lên đến độ không thể làm ngơ được nữa, nên các A trường và B trường được gọi lên bộ chỉ huy để giải thích. Có sự chậm trễ là do gặp khó khăn trong tổ chức, các anh đừng lo gì cả, phải tin tưởng tuyệt đối vào cách mạng. Cuối cùng thì sau 4 ngày ở trường Ta Be, vào đêm ngày 26, dạng ngày 27 tháng 6, lúc 2 giờ sáng, mọi người bị đánh thức dậy và được lệnh mang theo đồ đạc xuống dưới sân tập họp theo đội ngũ của mình. Các A trường được lệnh phải kiểm soát đầy đủ túc số của A mình. Sau đó mọi người lần lượt được hướng dẫn ra ngoài đường bằng cổng sau của trường Ta Be, mở ra đường Gia Long. Từ đường Gia Long quẹo trái ra đến đường Hai Bà Trưng đã có một dãy xe cam nhung Molotov chờ sẵn. Dãy xe dài đến độ không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi của đoàn xe đâu cả. Một khung cảnh đặc biệt trên đường Hai Bà Trưng. Bình thường con đường này rất sầm uất, nay chỉ có những chiếc xe cam nhung đen ngòm im lặng nối đuôi nhau trên đường phố vắng tanh, vì lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn có hiệu lực. Những chiếc xe trước kia chở quân từ Bắc vào Nam, nay dùng để chở những người thua trận. Chở đi đâu chưa biết.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 chương 51 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quán Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 51 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả.